Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Gandhi và Hằng Hà. 49 năm sau khi bị một người Ấn Độ giáo cuồng tín bắn chết, tro của Mahatma Gandhi đã được cất trong kho của một ngân hàng. Nay người ta sắp đem ra giải trên dòng sông Hằng. Theo tờ báo Press Trust tại Ấn Độ, thì tro sẽ trao cho người cháu nội của Gandhi theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, các chương trình dự định tổ chức diễn hành trước khi đem giải cho Gandhi trên sông đã bị tòa án tại Orissa ngăn chặn. Việc giải cho trên sông Hằng là một tục lệ của Ấn Độ, nhưng đợi cho đến 49 năm sau mới được phép giải cho của một người. Chắc hẳn phải có nhiều lý do đặc biệt. Có lẽ vì Gandhi là một lãnh tụ chính trị và đã được người đời tôn lên làm thánh. Nhưng nếu việc giải cho đem lại phúc lợi nào cho người chết, thì sao để mãi 49 năm mới thực hiện? Thành ra việc giải cho chẳng qua chỉ là một nghi lễ tôn giáo, không có một tác dụng thiết thực nào. Theo Thánh Kinh, thì khi một người chết đi, hồn linh trở về nơi Thượng Đế là đấng đã ban nó ra, và xác trở vào lòng đất. Nắm cho tàn của Gandhi, dù có đem giải sông hay để nguyên trong ngân hàng, thì Gandhi cũng đã chết và cho ấy không có ý nghĩa nào. Nhưng người tin Chúa biết rằng khi chết sẽ về với Chúa và chờ ngày sống lại để sống vĩnh hằng. Đây là điều mà người Ấn Độ không tin và cứ tiếp tục sống trong truyền thống mê tín của mình. Lời Chúa rọi ánh sáng vào những chỗ u tối của tâm hồn con người và cho thấy rõ đâu là chân lý. Những người không có lời Chúa, không tin, sẽ tiếp tục bước đi vào những con đường không biết sẽ đưa mình đi đến đâu. Ta có lời Chúa nên tuân hành như bảng chỉ đường đời, để không bao giờ có những hành động sai lạc. Bàn tay giả. Một anh trộm lấy được một cái túi của một phụ nữ trong một khu thương mại lớn. Nhưng khi lục túi, hắn thấy một bàn tay giả, nên động mối thương tâm đem bỏ lại gần nơi đã lấy. Người chủ cái túi đi tìm một lúc, thấy túi còn nguyên vẹn, rất mừng. Người ấy lấy bàn tay giả và tìm chiếc nhẫn kim cương thì thấy vẫn nguyên trên ngón tay đeo nhẫn. Vội gắn vào cổ tay trái của mình. Thì ra trong lúc trời nóng nực, chị đã tháo tay giả bỏ vào túi xách khi ngồi ăn trong một quán cà phê, rồi đứng dậy đi, quên luôn. Chiếc nhẫn kim cương ấy là của người tình vừa tặng cho, giá 850 đô la, suýt nữa mất. Câu chuyện này có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhất là nhẫn kim cương mà lại đeo vào bàn tay giả. Thứ hai là kẻ trộm không bao giờ lấy bàn tay giả. Cũng vì hai điểm này mà chiếc nhẫn kim cương không mất. Người đeo nhẫn kim cương quý và bàn tay giả, có lẽ bàn tay ấy là tay trái và trông cũng không khác gì bàn tay thật. Nhưng tháo bàn tay giả ra rồi bỏ quên thì đúng là một người không mấy cẩn thận. Người ta bảo, của đâu thì lòng đó. Nhưng cô này quên cả bàn tay và chiếc nhẫn quý, kể cũng lạ thật. Anh trộm, khi thấy bàn tay giả, không kịp nhìn kỹ, chỉ thấy tội nghiệp cho người nào mất nó, nên vội vàng đem trả lại. Thành ra, vì lòng thương người mà khỏi phạm một tội đoạt của rất nặng. Một người nhẹ dạ suýt mất vật quý, một người thương người tránh được tội phạm. Bài học có thể áp dụng là vật quý phải được bảo vệ xứng đáng. Vật quý trong đời sống tinh thần chính là đức độ, đức thiện, lòng lành, cần phải được bảo vệ và không thể hời hợt qua cuộc sống tạm mà làm mất đi. Hơn thế nữa, ưu tiên trong cuộc sống phải là lòng tốt. Khi ta có lòng tốt, không những ta được khen thưởng, nhưng còn có khi tránh được các hành động sai trái, tai hại. Người tin Chúa được dạy, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì hạnh phúc từ nơi đó mà ra. Nếu ta luôn luôn quan tâm về bảo vật thiêng liêng, ta sẽ không bị ai lấy đi mất. Giữ tấm lòng thiện lành cũng là điều đáng duy trì. Anh trộm kia dù xấu, nhưng lương tri còn đó, biết thương xót đồng loại và tránh phạm tội trọng. Chiếc nhẫn kim cương quý giá ấy có thể trở thành gạch nối, gây tai hại cho bản thân và gia đình anh ta. Chỉ vì lòng tốt trả lại mà tránh được tội. Vì vậy, cần giữ tấm lòng lúc nào cũng thiện lành thì sẽ thành công. Tranh giả. Van Gogh là một danh họa để lại nhiều bức tranh ngày nay trị giá hàng chục triệu đô la. Chính vì vậy mà nghe trưng bày tranh Van Gogh, đâu đâu cũng đổ xô đến xem. Tại Pháp, một lần nọ có người quảng cáo trưng bày 15 bức tranh Van Gogh do sưu tầm riêng, chưa bao giờ đưa ra công chúng. Hàng nghìn người yêu nghệ thuật đã mua vé 7 đồng đô la một người để vào xem. Hai người chủ trương sau khi thu được gần 30.000 đô la tiền vào cửa thì bị cảnh sát đến bắt vì đó là tranh giả mạo. Tất cả 15 bức tranh này đều do các họa sĩ thuộc một tổ chức gọi là Vẽ Tranh Ngày Chủ Nhật mô phỏng theo tranh của Van Gogh. Mỗi cái giá vào khoảng từ 60 đến 600 đô la là cùng, so với hàng chục triệu đô la nếu là tranh thật của Van Gogh. Hai người đứng ra triển lãm tranh, một là giáo sư kiến trúc và hội họa Jean-Marie Candy và họa sĩ Jean-Luc Besnard. Nếu bị truy tố, có thể lĩnh án tù tới 5 năm và phạt đến 400.000 đô la. Điều đáng nói trong chuyện này là các họa sĩ giả mạo đã nghiên cứu các nét vẽ của Van Gogh và làm cho hàng nghìn người bị lường gạt bằng cách mô phỏng y như hệt. Nhưng các chuyên viên về danh họa biết ngay là tranh giả. Chỉ có những người chưa được nhìn thấy các bức tranh thật mới nhầm lẫn mà thôi. Trong đạo Chúa cũng vậy. Có nhiều người xưng là tín đồ của Chúa, nhưng đúng ra chỉ là theo cung cách của một người tin Chúa mà chưa thực sự tin nhận Ngài. Chúa Giêsu tuyên bố rằng, ai tin nhận Chúa thì được ban cho quyền năng trở thành con của Thượng Đế. Như vậy, hết thật lòng tin Chúa là phải trở thành con thật của Chúa. Người con thật trong một gia đình loài người thể nào, thì người con thật trong nhà Chúa cũng vậy. Người ấy được giao tiếp thân mật với Cha, và hưởng các phúc lành Cha ban cho. Người ấy không bao giờ làm ô danh Cha và mục đích của đời người ấy là tôn vinh Cha. Bạn có thể đã gia nhập vào một nhà thờ, đi nhà thờ, đọc kinh, xem lễ và trở thành tín đồ Chúa trước mắt phàm nhân. Nhưng chỉ có Chúa là đấng sáng tạo nên con người mới, mới biết rõ bạn có phải là con thật của Chúa hay là không mà thôi. Mặt khác, người tín đồ thật của Chúa cũng dễ nhận ra những người tín đồ thật khác, vì cùng là con của một cha và cùng mục đích là làm rạng danh cha. Những người sống ngoài mục đích này rất có thể là tín đồ giả hiệu. Bạn cần biết rõ mình có phải là con thật của Chúa hay chỉ là tín đồ hữu danh vô thực. Nếu bạn chưa hiểu phân biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tìm và gặp. Thượng Đế sẽ giải bày chính Ngài cho ai thành tâm muốn biết chân lý. Một người Trung Hoa đã từ lâu muốn biết chân thần để tôn thờ và phục sự. Chúa quý mến tấm lòng thành ấy nên đã đưa ông ta đến chỗ nhặt được một mảnh giấy xé ra từ một cuốn phúc âm yếu chỉ nhỏ. Trên mảnh giấy ấy có những câu hỏi và câu trả lời đi kèm. Một câu hỏi làm người ấy suy nghĩ là: phải chăng có nhiều thần linh hay chỉ có một? Và câu trả lời là: không, chỉ có một chân thần mà thôi, đó là Thượng Đế. Một câu hỏi khác cũng làm ông ta quan tâm là: ta có nên thờ cúng hình tượng không? Và câu trả lời ngắn gọn là: không. Mảnh giấy chỉ có thế thôi, vì phần sau bị xé đi. Nhưng căn cứ vào hai câu hỏi và trả lời trên mảnh giấy nhỏ này mà người ấy về nhà dẹp bỏ thần tượng và bàn thờ, quyết tâm chỉ thờ Thượng Đế là chân thần. Ngay sau đó, con gái của ông ta mang bệnh nặng. Hàng xóm đến bảo rằng ông xúc phạm đến thần linh nên con của ông mới bị bệnh như vậy. Ông không nói gì cả. Một buổi sáng, hy vọng rằng có thể đến gần Chúa hơn, ông đi lên núi cao trên 4.000 thước để xin Chúa giải cứu con mình khỏi tật bệnh. Khi trở về, ông hay rằng cơn sốt đã giảm vào đúng lúc ông cầu nguyện trên núi. Về sau, khi ra chợ, ông được có người cho một cuốn phúc âm Mác bỏ túi. Khi đọc xong sách Mác, ông đã tin nhận Chúa Giêsu. Nhiều năm sau, ông mới được tiếp xúc với nhà thờ Tin Lành và bắt đầu đi thờ phượng. Đúng là hễ tìm Chúa thì sẽ gặp được. Bạn thì sao? Bạn có muốn biết Chúa không? Hay chỉ bài bác và nghi ngờ?